This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng. Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Ngày hôm nay thời tiết tại Dallas nhìn rất là âm u nhưng mà nhiệt độ lại rất là ấm áp. Thì cái mặc dù rằng những cái bản tin của cơ quan khí tượng cho biết rằng chúng ta vẫn còn đang ở mùa đông, nhưng mà hiện tại là cái nhiệt độ của mùa hè và tuần sau là cái thời tiết của mùa thu nó hơi mát mát chút xíu. Thì không biết mình đang ở mùa nào, Tiến Dũng?
Hình như là cái thời tiết này nó cũng đi với lại cái tình hình về quốc gia đó kênh Dũng Nghiệp, tức là chúng ta sẽ thấy ánh sáng cuối đường không? Well, tại đó là thời tiết rất là đẹp nhưng mà nó hơi nóng một chút. Cũng như bạn phải đi ra ngoài thể thao thì thường có cái quan điểm như thế này. Quý vị ở một cái quốc gia nào, một thành phố nào hay là một tiểu bang nào không quan trọng. Quan trọng là chúng ta hưởng thụ được những thời gian ở ngoài trời được bao lâu. Ví dụ chúng ta ở bên vùng Đông Bắc là 6 tháng mùa đông ở rú trong nhà rồi chúng ta mất đi 6 tháng cuộc đời của mình mỗi năm. Phí đúng không, những em phí đúng không? Còn chúng ta ở một thành phố ấm, lý do tại sao ở California nhiều người rất thích, tức là quanh năm suốt tháng chúng ta ở ngoài đường, chúng ta đi chơi, tức là không phí một giây phút nào hết. Trong khi đó ở vùng vùng đông thì ở trong nhà, nên người ta nói là gọi là snowbird, Mỹ có gọi cái từ là snowbird, tức là cái mùa đông đó. Những người lớn tuổi hay là những người mà có cơ hội mà làm việc mà gọi là có business, họ đi chơi ở đâu đó, họ đi đã đi được cái mùa hè mới về lại với cái quốc gia hay là mùa xuân họ trở lại lên thành phố của mình. Đó là cái cách mà người Mỹ họ tiêu xài thời gian của cuộc đời. Nhưng mà sáng nay thì thôi chứ tâm chuyện đó mình nói sao đi. Hôm nay thị trường chứng khoán rất là tốt, cái thứ bị đã xanh trở lại sau khi có những quyết định từ những cái quốc gia như là bên Trung Quốc, bên Mỹ Tây Cơ và bên Canada đã có một cái điều định. Ông Trump cũng đã giữ lại 30 ngày để chờ có hai bên Mỹ Tây Cơ và Canada sẽ giải quyết như thế nào. Ngay cả Trung Quốc luôn. Thật sự ra, ví dụ xin lỗi quý vị, nếu vị có tổn thương thì ví dụ xin lỗi quý vị khả năng thuốc bán giả tập. Quý vị có thể không thích ông Trump về cái cá tính của ông, cái cách nói chuyện của ông. Chúng ta có thể gọi là ngộ nhận đi. Nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận được những cái đường lối của một cái vị tổng thống mà điểm cho rằng rất giúp ích nước lợi dân cho quý vị. Quý vị có thể là quý vị không thấy, nếu vị không thấy được những gì ông đang làm, Dũng cho rằng kiến thức của vị đang có vấn đề. Dũng xin lỗi, quý vị có thể vị cho rằng kiến thức có vấn đề. Tại vì những đường lối ông đưa ra nó không tốt cho quý vị không đâu. Nó tốt cho con em của mình. Nếu vị không nghĩ rằng tôi không cần, nhưng mà chúng ta cũng suy nghĩ đến con của mình. Tại vì trong một cái cuộc chiến về tariff như vậy, quý vị nghĩ rằng ảnh hưởng đến nền kinh tế của gia đình tôi. Dũng sẽ nói cái chi tiết đó đi ha. Bây giờ thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên được 27 điểm, hiện tại là 44.449 điểm. Nasdaq thì lên được 251 điểm, hiện tại là 19.643 điểm. S&P 500 lên được 36 điểm, 6.031 điểm. Dầu thô thì giảm 9 xu, 73 đồng 07 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên đụng nốt nhà 15 đồng 70 xu, 2.872 đồng 80 xu cho một ao vàng. Quý vị có thấy rằng tất cả con số đều màu xanh, chỉ có dầu thô là màu đỏ. Đây là những con số mà chúng ta muốn thấy từ đây cho đến 4 năm sau. Ok, 4 năm sau. Và lãi suất cố định cho 15 năm là 6.31, 30 năm là 7%. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87.800.000 đồng cho một lượng, bán là 90.100.000 đồng cho một lượng. Và tin đầu tiên, sau khi mà Tổng thống Trump có một cái quyết định, sau khi nhận được cú điện thoại từ Thủ tướng Canada và bà Tổng sống của Medicare, thì ông Trump ngưng lại 30 ngày cho cái quan thuế để hai quốc gia này chuẩn bị báo cáo lại với ông. Vấn đề như thế này. Cái tariff quý vị đó không phải là tạo cho bơ lên giá, xoài lên giá, xà lách lên giá hay là những vật khác lên giá. Nhưng đây là cái tariff này đó, là cái cuộc chiến về drug trafficking. Wow, ví dụ cũng mới biết chính phủ Hoa Kỳ mở bài ngửa luôn. Lý do thì nhiều năm vừa qua, ngay cả dưới thời ông Trump không làm được, bởi vì fentanyl, cocaine đã nhập vào Hoa Kỳ một cách rất là vui vẻ, Trung Quốc luôn. Những cái đường Trung Quốc đã lợi dụng từ Tinu, Xi'an đã đưa hàng hóa và gọi là thuốc vào Hoa Kỳ. Mỗi năm không biết bao nhiêu người chết vì nghiện thuốc, cái thuyền thuốc nào là cocaine, rồi fentanyl, rồi marijuana, vân vân. Thí dụ xin đưa một cái thí dụ cụ thể mà quý vị có thể thấy. Điều nói rằng quý vị, mặc dầu quý vị, những cái bản tin mà Tiêu đưa ra đó, quý vị, cho nó có bằng chứng rõ ràng, quý vị không muốn hiểu là chỉ có quý vị có vấn đề. Ở bên thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania, mà thành phố hiện tại giờ nó mệnh danh là thành phố, nghĩa là gọi là mommy hả? À, không phải, à, gọi là bị mấy cái người mà như người ta cái từ đó, zombie hả? Cái người mà bị người giống như là người không ra người ngợm, mà họ chơi thuốc. Bây giờ thành phố đó, đấy, under cái Kensington, under cái railroad của subway đó, là người ta block luôn cái chỗ đó lại. Và mỗi sáng cảnh sát chỉ chạy một cái xe buýt bùng đi ngang qua. Cái người nào chết họ quăng lên, tức là bị sốc thuốc đó, họ quăng lên, họ chở đi chôn, đi thiêu mình không biết. Và mỗi ngày đều như vậy, và con đường đó nó dài lắm quý vị. Và ngay cả Los Angeles, và ngay cả California được xem tình. Và ngay cả Chicago nữa, quý vị có thể thấy tất cả những nơi thuốc, học đường, chỗ con quý vị đi học hiện tại bây giờ đó, xung quanh đó là những cái cartel, những cái người bán thuốc xung quanh hết. Có thể quý vị đang nghe bản tin này, thì nhắc lại nha, quý vị đang nghe bản tin Tiến Dũng đó, là chính quý vị đang là nạn nhân, con quý vị là nạn nhân, gia đình quý vị là nạn nhân của những người bị nghiện thuốc. Lý do tại sao vậy? Của Hoa Kỳ là quốc gia tự do và rất là an toàn về việc thuốc, không thể vô được. Người ta thường nói là một con kiến lọt vào Hoa Kỳ cũng khó nữa, nhưng bây giờ là thuốc đầy hết. Nên Mexico ra tiếng đầu tiên, họ sẽ đưa 10.000 lính quốc gia đến để control cái border, stop, gọi là drug trafficking đi vào Hoa Kỳ đầu tiên. Thứ hai, ông Thủ tướng Canada là ông Trudeau, ông nói rằng tôi sẽ gửi cho Hoa Kỳ cái list của những cái group tội phạm về gọi là fentanyl, gangster, cartel, terrorist, để gửi qua và đồng tình hợp tác với lại Canada và US strike force để chống lại và ngay cả cái money laundering, tức là về rửa tiền. Wow, người thấy không? Nó có một cái effect rõ ràng. Thì hôm nay khi Dũng đang nói chuyện với vị đó, thì Tổng thống Trump đang nói chuyện với ông Tập Cận Bình, cũng là một trong những cái thuốc thì họ kiểm đó. 4 năm gần đây chưa bao giờ Hoa Kỳ dồi dào thuốc phiện và fentanyl như vậy. Wow, Dũng không thể tưởng tượng được, quý vị có nghĩ rằng như đến trường học đó, khi còn em bị về sai để thuốc, gọi là chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà nước Mỹ đó nó tệ hại như vậy. Nên Dũng nói rằng quý vị không có nghĩ về mình, thì chúng ta làm ơn cũng nghĩ về con em của mình. Đây là một cái cuộc chiến mà giúp cho con em của quý vị đó, chứ không phải quý vị đâu. Nhưng có một ví dụ như này. Có một ví dụ. Thật sự đã thấy rằng ở Mỹ chưa có người nào thiếu avocado hay thiếu bơ mà chết hết, hay là thiếu xoài mà chết hết. Ok, chúng ta có thể nhịn được. Nhưng mà cái thứ này, có một thí dụ cho chúng ta có thể mở mang được. Ok, có một gia đình đó, ông chồng trồng một cây xoài. Một cây xoài này nó đặc biệt đến nỗi mà dân làng ở đó thích vô cùng. Nó ngon lắm, mà nó mắc tiền. Ông bán được tiền, bán mắc lắm, tại vì xoài nó quá ngon. Nó ngon nhất làng, nhất vùng. Người ta ở đâu cũng đi xa lại để mua cái trái xoài này. Cái xoài này nó ngon lắm, quý vị. Xoài cát vậy, cát hòa lọc vậy đó, nó ngon lắm. Thì cái xoài này lớn lên và có trái kết quả. Và ngày qua ngày, cái xoài này nó xanh một cái tàn rất bự và nó che khuất một cái sân rất rộng. Và những đứa trẻ đến chơi với cái cây xoài này. Ok, nó vui vẻ, nó chơi và nó bóng mát như vậy. Thì người mẹ đó thích lắm. Nói là ồ, những đứa trẻ đến chơi với con mình, rồi nó cho gọi là cho con mình ăn những cái thứ ăn mà của xứ sở của nó, những vật quê của nó. Ok, người mẹ thích lắm, thôi để cho con mình nó chơi. Nhưng mà ngày qua ngày cây xoài này, khi mà cái tàn nó mặn, nó không ra trái nữa, nó yếu từ từ. Mà một ngày đẹp trời, ông chồng mới realize, tự nhiên cái kinh tế của gia đình mình bị khó khăn, khi mà cái xoài, cái doanh thu của nó không như những ngày trước, nó thiếu. Khi mà cái tàn bự như vậy đó, thì nó ít trái, và đến một ngày nào đó, gia đình này gặp khó khăn về tài chính. Là con em của họ cũng đã lấy những cái tính xấu của những đứa trẻ hàng xóm luôn. Bởi vì cái xoài này nó mát quá, đến nó chơi rồi nó cho những nhỏ này ăn tầm bậy tầm bạ rồi. Và những đứa con của gia đình này bắt đầu nhiễm những cái thứ thói hư tật xấu của những trẻ đó. À, một ngày đẹp trời ông chồng ngồi suy nghĩ, nếu mà không tỉa những cái cành này đó, thứ nhất, gia đình mình sẽ gặp khó khăn về tài chính. Thứ hai, con em mình lớn lên trong một cái môi trường rất là hư hại. Ông chồng quyết định cái cưa ra tỉa. Tỉa rồi để chờ cái ngày nào đó cây xoài nó ra trái trở lại. Và khi mà tỉa cành xong thì chúng ta phải chờ đến ngày xoài ra trái cũng năm sau, đúng không? Thì Tí Dũng cũng hy vọng rằng quý vị cũng ráng chờ. Bây giờ ông Trump đang tỉa cành đó, chúng ta ráng chờ để có kết quả, đúng không? Chúng ta khoan đã, gọi là lên án, hay là chúng ta lên những cái hành động mà gọi là thiếu thốn của mình, chịu khó, chúng ta đồng tình, đồng cam chịu khổ với Hoa Kỳ nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như vật giá có leo thang, vân vân. Chúng nghĩ rằng ông Trump có thể control được những cái thứ này. Hiện tại như thế không? Hai quốc gia kia, Mỹ, Cơ và Canada hoàn toàn đã gọi là chúng tôi xin lỗi, vậy chúng tôi sẽ quyết định làm lại 30 ngày. I give you 30 days. Think about it. Ok, take it or leave it. Giống như cái tiền tỷ là rượu mời, đúng không? Bây giờ không có rượu phạt. Đó là vậy. Đây, cái bản tin kế là bản tin còn hay nữa. Nói về cái kênh đào Panama. Chị biết không? Các quý vị không biết. Nhưng mà Dũng xin nhắc nhở vị rằng cái kênh đào Panama này đó là một cái kênh đào mà do Hoa Kỳ và Pháp đã bỏ công và bỏ không biết bao nhiêu mạng người trên cái con kênh đào này để đào được con kênh. Con kênh đào này nó làm chi, nó từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, nó có một đường đi ngang qua. Bây giờ thế này, một cái cung bự vậy, nếu mà cái tàu đi từ bên nước châu Á đó đi qua đó, thì họ đi vòng qua một cái quốc gia lớn cái khối ở đây, họ mới đi qua. Thì bây giờ cái con kênh đào này họ đào một cái đường ngang qua luôn, tức là nó xem được gần 7 ngày tuyến đường, gần 7 ngày chứ quý vị. Và cái con kênh đào này Hoa Kỳ và Pháp đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức và mạng người. Cái vấn đề như thế này, cái con kênh đào này nó thuộc về quốc gia ở Panama. À, khi mà đào xong rồi, Hoa Kỳ và Pháp mới giao lại cho Panama. Giống như Việt Nam đi, chúng ta Hoa Kỳ qua làm Pháp, qua xây nhà thờ Đức Bà, qua xây những cái bưu điện thành phố, xây những cái như là về tòa đô chính. Pháp đâu có lấy lại đâu, Pháp xây xong rồi. Quốc gia của anh, tôi xây xong rồi, tôi gửi lại cho anh. Anh gọi là anh phải take care nó, ok? Thì cái kinh đào này giống như vậy, họ đào để có đường đi qua thôi. Chúng tôi sẽ trả thuế cho bạn khi chúng tôi đi ngang qua quốc gia của bạn. Nhưng mà không ngờ cái Panama này lại tham lam và có một sự gọi là hờ khạo để Trung Quốc vào take over. Và cái ông tổng thống ở đây, những người tổng thống ở đây đã tham lam, như là ông Jose Raul Moreno, ông bộ trưởng về ngoại giao, bộ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Rubio đã gặp ông này. À, đã nói là nếu ông không action, chúng tôi sẽ lấy lại. Tại vì sao? Trung Quốc đã cover hết rồi. À, cái này, 1999 Hoa Kỳ và Pháp đã chính thức là Hoa Kỳ giao lại. Ok, anh làm gì làm, tôi giao cho anh. Tàu đi ngang qua, anh lấy thuế. Ok, chúng tôi chấp nhận trả thuế cho anh. Nhưng mà khi Trung Quốc đi vào đó, họ làm mưa lập gió ở đây, họ gọi là họ đóng cửa lại, họ làm tàu kẹt, rồi họ làm đủ thứ, họ thông giá lên. Mỗi chiếc tàu đi ngang qua phải trả bao nhiêu tiền, và những chiếc tàu của họ đó cũng lấy được nhiều tiền. Trung Quốc đã làm nhiều tiền trên, gọi là lợi dụng nhiều đến cái con kênh đào này. Và ngay cả ông Romeo này, ông nói rất là dữ dằn với việc, nghĩa là chúng tôi có 40% những chiếc tàu đi ngang qua đây, tức là 100 chiếc tàu đi ngang qua con kênh đào này là có 40 chiếc tàu của Mỹ rồi. Nên họ nói là chúng tôi không chấp nhận xu thuế này. Nếu trường hợp như xảy ra thì cái inflation của quốc gia chúng tôi sẽ rất là tệ hại. nên cái tiền mà vận chuyển đi xuống là tất cả hàng hóa sẽ đi xuống. À, ông nói như vậy, nhưng mà đây là kỳ quan trọng ông nói nè. Chúng tôi muốn là cái kinh đào Panama này phải trở lại nguyên chủ, không phải là Trung Quốc mà chính các bạn điều hành. Thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi nói rõ lại là chúng tôi không có nè. He later added that he did not think U.S. troops would be necessary. Tức là ông nói rằng, tôi xin nhắc lại, chúng tôi sẽ có một cái biện pháp rất là mạnh mẽ, nhưng mà không cần thiết phải dùng đến quân lực, không quân lực, tức là vũ lực về về troops, quý vị. Wow! Chúng ta chờ xem những cái bản tin như vậy mà chúng ta nghĩ là thế nào mà không giúp ích được cho Hoa Kỳ được, quý vị nghĩ không? Chúng sẽ nói, quý vị không hiểu được, không hiểu được. Wow! Tuyệt vời! Một ngày đó, khi mà Hoa Kỳ, nếu Panama không có làm được trách nhiệm của mình, thì Hoa Kỳ sẽ lấy lại. Chúng tôi lấy lại, và chúng tôi lấy thuế, và chúng tôi trả cái thuế này cho anh, và chúng tôi sẽ là người điều hành cái công kích này. Quốc gia của anh vẫn là quốc gia của anh. Chẳng hạn như bây giờ Hoa Kỳ qua xây Việt Nam một cái đường highway, Hoa Kỳ lấy thuế. No problem. Tôi bỏ tiền tôi xây, tôi lấy thuế. Tức là tiền thô thác. Bình thường thì lấy kinh đào tôi đào. Tôi giao cho anh làm được không? Được, tôi lấy lại và tôi trả thuế. Tôi lấy thuế, vậy thôi. Đây là bản tin cuối cùng, cũng rất hấp dẫn. Ngày hôm qua, có cuộc gọi điện thoại giữa ông Zelensky, ông tổng thống của bên Ukraine. Và ông tổng thống Ukraine này khẳng định rằng chúng tôi chỉ có nhận 76 tỷ tiền viện trợ từ chính phủ thôi. Nhưng văn phòng chính phủ đã đưa ra là 177 tỷ chúng tôi đã giúp Ukraine. Vậy thì 101 tỷ đang nằm ở đâu? Quý vị thấy chưa? Wow! Cái thuế của chúng ta, phải nói là chính phủ, họ tí dụng đã nói cái chuyện này nhiều năm tháng rồi. Cái chính phủ nào mà thích hợp tác với nước ngoài để giúp đỡ đó, là chính phủ đó phải nói rằng rất là corruption. Rất là corruption, tức là về hối lộ và gọi là corruption, là dù không biết dùng cái từ gì mà corruption, tức là hối lộ và gian manh lắm đó. Và 177 tỷ giúp cho Ukraine only trên văn phòng chính phủ giấy trắng mực đen. Nhưng mà khi mà phỏng vấn cái ông Zelensky này đó, ông nói là no, chưa nhận có được có 70, mà điều gọi chính xác nha, 76 tỷ. Và từ cái chuyện này, Tổng thống Donald Trump đã duyệt cho Elon Musk đi vào cái, tức là Treasury Payment System, tức là về cái chi tiêu của chính phủ. Anh này có access vào được luôn. Oh, wow. Câu chuyện này bắt đầu ly kỳ, các quý vị. Chúng ta đóng từ penny tiền thuế mà họ dùng tiền thuế của quý vị và là bỏ vào túi riêng của mình. Chúng ta đóng tiền thuế chết cha luôn. Và họ cảm thấy tiền thuế đó là tiền thuế chúng ta phải đóng và tiền họ cần phải bỏ túi. Phải nói này, quý vị có thể là không đóng thuế, nhưng mà chúng tôi là những người đóng thuế, chúng tôi cần phải minh bạch những vấn đề này. Có thể quý vị là những người không đóng thuế cho chính phủ nên vì không thấy đau lòng, nhưng mà chúng tôi là những người đóng thuế, chúng tôi đang khó chịu. Nên quý vị cũng nên suy nghĩ và hiểu. Quý vị không đóng thuế, nhưng mà quý vị có con em của mình, đúng không? Nên chúng ta suy nghĩ thì cái bản tin như vậy đó, thật sự ra nó rất là giúp ích cho cái quốc gia của Hoa Kỳ, cái thưa vị. Xin chào Dũng Nhiếp.
À, vâng, thưa quý vị, từ ngày Tổng thống Trump nhậm chức đến giờ thì ông đã làm được rất nhiều việc và làm rất là nhanh, nhanh đến mức mà người ta không kịp hiểu, xong điều này đã xảy ra những cái điều khác nữa. Cho nên những cái gì mà ông làm thì là để mục đích là chứng minh rằng những gì ông hứa với cử tri thì ông sẽ làm thôi. Nhưng mà có một điều cũng rất là khó hiểu đó, tại vì Tổng thống Trump cũng như cái nội các của ông đã luôn luôn làm tất cả mọi thứ để lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ theo cái tiêu chí là dành cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì không hiểu sao những người Việt Nam của mình tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ cũng sống trên đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà có một số người, một nhóm người lại không chịu hiểu mà cứ giống như ngày qua trong chương trình Dũng Tiến Dũng cũng với vậy Dũng Nghiêm cũng nói với vị đó, không muốn hiểu và cố tình không hiểu Tiến Dũng.
Đúng là như vậy anh Dũng Nghiêm ơi. Mình không thể nào mà mình, tại vì khi họ có một cái thành kiến rồi đó, thì ông bà xưa có nói thương á cái ấu nó cũng tròn, và có ghét á cái bột hòn nó cũng méo. Nhưng mà quý vị chỉ cần ngồi xuống pha bữa cà phê thiệt nóng, uống một ngụm, thằng Tý hôm nay lên 7 tuổi sẽ vô trường cấp 1, con A nó học lớp 12, thằng này nó học lớp 11. Nhưng mọi vị nên nhớ cái chương trình này đó, có biết rằng con em quý vị sống trong một cái môi trường mà 4 năm về trước nó không biết nó là nam hay nữ. Thậm chí luôn nữa là những đứa trẻ ngày hôm nay quý vị đã nghe bản tin này đã như có nói đó, là con em quý vị đang bị, nó gọi là bị thuốc giật thưa quý vị. Nó bị gọi là đầu độc từ trong trường ra đến xã hội. Và những cái người như vậy nó giúp cho làm sạch từ xã hội, sạch trước thì đến gia đình quý vị sẽ sạch theo. Nên chúng ta phải chờ đợi, đừng vội vã lên án người ta, để từ từ ta xem. Quý vị có thấy rằng ngay cả những cái thành phần xấu illegal immigration đã được dẹp khỏi Hoa Kỳ, thì cũng thấy rằng hoàn toàn cái thời ông Trump hiện tại bây giờ không phải là không thích immigration. They love it, we love it. Chính cá nhân anh Dũng Nhiên và Tiến Dũng là những người immigration dí dâm. Nhưng mà chúng ta đi vào cái đường chính, chúng ta không vào cái đường tà. Nên quý vị thay vì chỉ trích, chúng ta nên ủng hộ. Cảm ơn Dũng Nhiên rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc bạn Dũng Nhiên có một ngày thứ ba vui vẻ phúc và gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.